Cần Thơ ngày 12 tháng 2 năm 1980, ông Tám kính mến. Hôm nay con viết thư này đến với ông Tám với một tâm hồn đang dấy đầy sự động loạn, dấy đầy tham sân si dục cùng với một sự buồn bực bất thường hầu mong những lần ông Tám đến giải bài giùm con. Xin thưa ông Tám, con công phu đã được tròn 3 năm lúc mới tập, con rất cố gắng và kết quả thể hiện rõ trong những tháng công phu đầu. Con thấy sức khỏe đạt khả quan và con người nhẹ nhàng, thơ thớ và con cảm thấy cuộc đời rất đáng yêu và đáng sống. Suốt một năm trời luyện tập, con đã dứt bỏ được nhiều thói hư tật xấu và con tin tưởng rằng sẽ đạt sự minh tiết trong một thời gian ngắn. Con bắt đầu tập ăn chay theo lời khuyên của ông Tám đến với các bạn đạo Ô Môn cũng như các bạn đạo ở những nơi khác. Cho đến những ngày hôm nay, con ăn chay đã được gần 2 năm nhưng thỉnh thoảng có ngã mặn vì lý do công tác của trường và vì ăn tập thể. Đây là lúc mà thời gian công phu của con rất ngắn và lấy lệ. Thời gian này hầu như con thiếu ý chí hoàn toàn. Con được phước duyên nhiều lần gặp ông Tám ở Cần Thơ tại nhà Chí An và được nghe những lời chân thành, những lời khuyên vàng ngọc của ông Tám, của đấng cha là rằng ý chí của ta là vô cùng tận, hợp nơi tất cả, hòa nơi tất cả, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Những lời vàng ngọc ấy còn ghi sâu vào tâm khảm con, nhưng không biết tại sao con chỉ có thể hành được trong một giai đoạn ngắn mà thôi. Ý chí dứt bỏ của con chỉ có cao lộ trong lúc ấy. Trong lúc có sự hiện diện của ông Tám tại quê nhà, mà nó không ảnh hưởng sâu xa mãi về sau, có phải chăng trường đời có muốn những bài học mà các con đây là những người học trò đang học, đang trả bài và đang tiếp tục học và trả bài mãi mãi, chỉ vì chúng con chưa thuộc bài, chưa thuộc từ nhiều kiếp rồi và vẫn còn học bài, cứ mãi cho đến ngày hôm nay. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, thời gian là cây thước để đo được ý chí của chúng ta. Con đã thất bại chỉ vì giai đoạn đầu luyện tập của con là một sự ham muốn, sự si mê đạt thành chứ không phải là tụ tập do sự thấu hiểu. Cái giả tạm của cuộc đời, cái giả dối của cuộc sống để có dụng chí giải thoát. Chỉ vì lúc ấy con chỉ muốn đạt được con mắt huệ để nhìn thiên hạ, nhìn mọi người, con đã vô tình bị cái pháp nó lừa gạt mất. Giờ đây ý chí đã mất, con giải đãi công phu bê trễ, còn ham muốn đủ thứ tiền tình và vật chất. Đó là những thứ mà con đòi hỏi và nó làm cho con phải điên đầu. Con muốn có tiền để mua sắm, để tiêu xài, con cảm thấy thiếu thốn mọi thứ. Con trở nên sân hận, con giận cả ông trời. So sánh với các bạn khác, con cảm thấy mình quá thiếu và trở nên đua đòi. Con lại bước vào giữa tình yêu và càng ngày càng để cho tư tưởng tình cảm nảy nở đi sâu vào, nhưng không thể thốt nên lời và lúc nào cũng dệt xây mộng đẹp trong lòng. Con đã trở thành một kẻ si mê tột độ, lúc nào con cũng thấy bực bội, tham lam, sân hận và cả lúc thiền định tâm trí cứ bắt suy nghĩ, mặc dù cố gắng niệm lục tự và pháp luân sơ hộ cách mấy đi nữa thì cơ thể cũng không thể nào định được. Con được nghe trong băng lời khuyên của ông Tám, người cha đã kính rằng đời là giả tạm, say mê lạnh. Con hiểu tại sao con cứ mê và tự chui đầu vào rõ tiền tình thì chỉ là khổ. Vợ tiên không chịu cưới, cứ muốn cưới vợ đời và càng ngày càng thấy trầm luân và chậm tiến. Con kính xin cha cho con một câu giải đáp là: có nên để cho tình cảm tiếp tục nảy nở đi sâu vào hay là nên cắt đứt. Theo như con được biết, anh Hòa cháu ruột của ông Tám đã được ông Tám khuyên không nên cưới vợ. Nó muốn yêu cứ cho nó yêu, nhưng đừng đi đến hôn nhân. Và cũng chính anh Hòa đem lời khuyên đó nói cho bạn đạo khác tên Bình cũng đang trong cơn động loạn. Kính thưa cha, có phải thành lập gia đình sẽ làm cho chúng ta chậm tiến một bước dài 10 năm hơn nữa so với các bạn khác? Chẳng lẽ đây là nghiệp khảo để thử sức mọi người có thể vượt qua hay không? Tại sao lúc này con người còn qua dục? Có thể nói con bị khảo cả mọi thứ, chán nản cả bạn bè, bạn đạo, đôi lúc muốn xà lên lẫn trốn. Con chỉ sống ích kỷ cho riêng con mà thôi, có lúc cảm thấy rất yêu đời. Như vậy con đã hoàn toàn bất thường, con chẳng biết gì để diễn tả nữa, để nói nữa, nhưng con vẫn còn ghi mãi trong lòng tình thương của ông Tám đối với con. Cái ngày gặp đấng cha lành, lần cuối lúc 6 giờ sáng tại nhà chị An, cha đã hỏi thăm về cuốn băng đã thâu những ngày trước đó của các bạn đạo Ô Môn không may bị thu trên đường về. Sáng sớm hôm ấy, cha đang được yên tâm và lúc ấy chỉ có một mình con gần gũi nên con thấy có sự săn sóc của cha đến các bạn đạo cũng như đến với con. Con xin phép được gọi ông Tám bằng cha, mặc dù ông Tám không nhận là thầy là cha đi nữa, con vẫn luôn kính người và luôn luôn tôn thờ. Con còn nhớ mãi lần gặp cuối cùng ấy, lúc con về và thưa với cha, thưa ông Tám con về, thì cha đã nhìn con và trả lời một cách âu yếm săn sóc, thôi con về đi. Con rất sung sướng cảm động và hình ảnh ấy ngày nay con không bao giờ quên được. Xin thưa cha, theo lẽ con viết thư này đến với cha nhân dịp đầu xuân, trước tiên phải hỏi đôi lời vấn an sức khỏe gia đình, cuộc sống của cha ra sao. Nhưng vì quá động loạn nên xin cha miễn thư cho. Đến với cha và mong mỏi được từ điển của đấng sáng suốt, đấng từ bi ban ân lành, con cũng kính xin cha cho con một hoặc hai bức ảnh để con nhìn vào đó mà nhắc nhở mình trong những lúc giải đãi thiếu dũng khí, và nhìn vào đó xem như cha vẫn luôn luôn gặp người kề cận bên con từng giây trực phúc. Sau cùng con kính gửi đến cha muôn vàng tình thương, gửi đến cha hàng vạn bông thấm thiết nhất, đến với cha sức khỏe dồi dào để phụng sự nhân loại được lâu dài hơn, cứu khổ phần nào nỗi khổ đau của con người, cuộc kiếp làm người hầu giúp chúng sinh sớm trở về nguồn cội, trở về với đấng tạo hóa, đấng cha lành đang luôn luôn mỏi mò trong đợi. Kính thưa con của cha Nguyễn Văn Thanh, thưa cha, có một bạn đạo bị viêm mũi khoảng 3 năm nay, đã dùng thuốc đông y nhưng không dứt được. Kính nhờ cha chỉ cách châm cứu, vì có một số bạn đạo hành châm nhưng trị không hết, hai lỗ mũi thường bị nghẹt, do đó rất khó thở pháp luân, vì vậy thiền kém kết quả. Toàn thể bạn đạo Ô Môn cũng xin đảnh lễ ông Tám ba lại và mong được sự chỉ dạy quý báu của ông Tám. Moriam ngày 16 tháng 4 năm 1980, thân con vui nhận được thơ con đề ngày 12 tháng 2 năm 1980 đến ngày 12 tháng 4 năm 1980. Được biết con đang bị sự lôi cuốn của phàm ngã, ý chí lung lay không tự chủ được. Con đã có ý niệm thăng hoa tự cải tạo nhưng chưa thực hành được, cũng vì ý chí của con chưa gắn liền với ý chí của Thượng Đế. Nếu con muốn gắn liền với ý chí Thượng Đế thì con nên trở về vị trí Thượng Đế của tiểu vũ trụ, tức là hồn con, khai triển sự thương yêu đối với vạn linh trong bản thể của con, dẫn giải tiến hóa đến vô cùng tận. Nếu hướng ngoại là tạo nghiệp, nhưng mang nghiệp là khổ hoặc rối loạn chân tâm, kết quả của nó là sẽ biến thành ngã quỷ súc sanh, chỉ biết tình dục eo hẹp nhưng chẳng biết tình cao siêu cứu độ đời đời. Phật không bao giờ gạt người mà chính người thôi. Chính con đã tự hiểu bài vở nào cũng cần học, nhưng hướng thượng để học thì tình thương và đạo đức lại bộc lộ và kiến hành trên sự sáng suốt vô cùng tận. Trong động có định tĩnh, trong dâm có hòa, trong sân có tiếng, nhưng phải cần thiền để hỗ trợ cho sự tri kiến kể trên. Nhiên hậu mới biết sử dụng cơ khí sẵn có trong ta là tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Sử dụng bằng cách nào? Sử dụng tham trong lúc ta tự cảm thấy sự sáng suốt là quý giá thì ta nên thực hiện tham lam sự sáng suốt ấy, giữ lấy nó và sống với nó đời đời. Sử dụng sân trong lúc ta tự cảm thấy sân là luồng điển thúc đẩy sự tiến hóa thượng thân thì ta nên vun bồi sự sân hướng thượng thay vì gây rối loạn nội tâm và đem lại ảnh hưởng không lành cho ngoại giới. Sử dụng si trong lúc ta cảm thấy sự si mê khai triển về đạo pháp tạo nhân lành thì ta nên sử dụng nó trong chu trình hành hương, không nên buông tha nó vào nơi giới hạn của tình cảm tạm bợ. Sử dụng hỷ trong lúc ta cảm thấy sự trung dung quan hỷ nên giữ lấy nó để thừa tiếp với thanh điển bề trên, vui tươi hướng thượng trong chu trình tiến hóa vô cùng tận. Nếu ta quan hỷ một vật hay một việc gì như của cải thì không biết sử dụng cái hỷ sẵn có thì nó sẽ trở nên thất vọng khi đánh mất của cải ấy. Sử dụng nộ trong lúc ta sử dụng nộ để làm bàn đạp xuất phát trở về hư không thì bảo vệ và vun bồi nó trong lúc ta hướng thượng, không nên nộ mà không lôi thoát. Sử dụng ái, ta cảm thấy ái là liều thuốc trị ba chứng thì nên giữ lấy nó làm của quý và phát triển đến vô cùng tận thì mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Nếu sử dụng nó trong một phạm vi eo hẹp ích kỷ thì sẽ phạm lỗi giữa đời cũng như đạo. Sử dụng ố khi ta cảm thấy từ ố có thể đạt thanh thì nên thực hành để đi đến. Từ ố đến thanh là phải dũng mới đạt được. Không nên sử dụng ố rồi chê nó thì tiến tới một bước lùi ba bước. Đi tâm cực tối lại trở về với ánh sáng. Kiên trì thực hiện thì ai cũng như ai. Lúc đó mới thấy rõ sự công bằng của chân lý. Sử dụng dục khi ta cảm thấy dục là khoái lạc, là sự đòi hỏi phải làm thì ta nên hướng thượng dục giải thì mới thấy rõ thực chất vô cùng tận, nhờ nó mới hỗ trợ cho cuộc hành hương đi tới đích. Nếu sử dụng sai, hướng hạ, tranh chấp thì mọi việc sẽ bị tiêu hao và mất đi tính chất đời đời của nó. Tam giới kể trên đều có cơ hội phát triển đến vô cùng tận, nhưng loài người đang sống trong vô minh, bỏ ghế thượng đế mà lần hồi theo ma quỷ và tự hạ nhục đó thôi. Bình tâm xét rõ sang trời tồi, thấy tâm động loạn vì ngồi không yên, chạy theo ngoại cảnh tạo duyên, quên phần chân giác mà quên tiền căn cơ, tạo ra cảnh giả sông mơ, hư hư ảo ảo mà tạo mờ nội tâm, oan than vì cảnh sai lầm, trách trời trách đất tạo tầm khổ đau, tham tiền tham bạc cầu nhậu đớn đau vì bởi đuôi đầu bất minh, nguyện rằng khổ hạnh tự tin, nay đà thay đổi chính mình làm sai. Nếu tin phải tiến tiến hoài, dù cho lìa xác đêm ngày cứ đi, hồn là vô tận thực thi, đạt thanh giải quyết việc gì cũng nên. Thương mình phải nhớ bề trên, hoa sanh vạn vật tạo nền chiến thân, công bằng luật pháp có cân, do tâm ưng chiếu mỗi phần khác nhau, khai thông mới rõ những màu, phải hành mới tiến do đầu, do đâu có mình. Hồn là thanh điển kết tinh, bên trong thanh tịnh mà rõ mình là ai, chẳng còn suy nghĩ lầm sai, cha trời ban rãi có tài mà theo. Chẳng còn lý luận giàu nghèo, tỉnh rồi giải thoát mà chẳng đeo theo đời. Minh tâm kiên tánh thoát lời, vũ khuyên thiên hạ họp thờ tiến lên. Hạ ngôn diễn tả siết rên, sửa sai tiến tới đặt nền thượng ngôn. Chắc thương phân rõ được hướng, các con tiến tới tự lường tự đi. Rồi đây tái ngộ một khi, cha con sum họp ta thì bàn vui. Đạo đời diễn biến thanh mùi, đổi cao cao đổi an vui tâm hồn. Cha con.